18y.net giới thiệu câu chuyện Hiếp Dâm Em Người Mẫu phần 1. Tôi yêu thầm trộm nhớ cô người mẫu thời trang nổi tiếng có tên là Kim Uyên này từ lâu lắm rồi. Ngày đầu tiên xem trình diễn thời trang ở Hà Nội, khi thấy nàng trên sân khấu, bước chân khoan thai, với một bộ ngực tuy không đến nỗi gọi là đồ sộ nhưng vun đầy và tròn lẳng bốc lửa. Cộng thêm cặp đùi thon dài và đôi mông nhô cao khêu gợi, tôi biết là nàng phải thuộc về tôi, thế nào tôi cũng được ít ra là bóp vào hai trái đào tiên của nàng một lần cho thỏa. Hôm đó nàng mặc một chiếc áo dài lụa hồng, may rất khéo, bó sát tấm thân tròn lẳng, nàng mặc một chiếc nịt vú thật ỏng. Phơi bài hai núm vú nhô lên sau làn vải lụa làm tôi chết sững như bị thôi miên, hai trái đào tiên căng tròn nhún nhảy theo nhịp chân, lại thêm cái quần lụa trắng vừa đủ ỏng để phô trương cặp mông đầy đặn thấp thoáng dưới chiếc quần lót nhỏ xíu như chiếc khăn hỉ mũi. Kể từ ngày ấy tôi đã hạ quyết tâm. Nhất định phải chiếm đoạt người ngọc Kim Uyên. Từ ngày biết đến nàng, tôi đã bỏ ra rất nhiều thì giờ và tiền bạc để truy lùng ra nơi nàng cư ngụ, tất cả những nẻo đi về hay sinh hoạt của nàng. Có thể vì là người mẫu thời trang nên nàng có một lối sống rất điều độ để giữ cho thân hình tuyệt mỹ, được tươi trẻ dài lâu. Nàng ở một mình trong một ngôi nhà khang trang và xinh xắn. Kim Uyên có thói quen dậy khá sớm những ngày cuối tuần, khoảng 5 giờ 30 là đèn phòng tắm đã bật sáng, 6 giờ 30 là nàng mở cửa đi ra ngoài chạy bộ dọc theo những con đường gần nhà. Trở về nhà thì ngoài việc ăn sáng ra thì tôi chịu, không biết được nàng làm gì nữa, nhưng đến đúng 11 giờ trưa thì hay có cô bạn nàng đến để cùng nhau đi bát phố. Đại khái đó là những gì tôi biết về nàng. Tôi chọn ngày hôm nay để hành động. Tôi mang theo một cái túi to, trong đựng đầy đủ đồ nghề để hái trộm đào. Chờ đến 3 giờ sáng, giờ mà mọi người ngủ say nhất, tôi rảo bước đến trước của nhà nàng, dùng một que sắt nhỏ đập dẹp tôi tra vào ổ khóa, quay nhẹ vài vòng là mở được cánh cửa. Tôi khẽ lách mình vào và khép cửa lại. Bên trong tối đen, chờ cho cặp mắt đã quen với bóng tối, tôi cẩn thận đi tham quan khắp các phòng cho biết đường tiến thoái, mở nhẹ cửa phòng ngủ, qua ánh đèn trông lờ mờ. Tôi thấy nàng đang say sưa giấc điệp, nàng mặc một chiếc áo ngủ ỏng tanh, bộ ngực vun đầy lên xuống đều hòa theo hơi thở, khuôn mặt thanh tú, thánh thiện. Như những kẻ khác, có lẽ đã lợi dụng cơ hội này để nhảy ra ăn tươi nuốt sống tấm thân ngà ngọc này rồi, nhưng tôi thì không, tôi có cái tật ăn xin còn đòi xôi gớt, tôi không muốn tấn công lúc này. Tôi chờ nàng tắm rửa và trang điểm xong mới ra tay, tôi mê say ngây ngất với mùi son phấn và nước hoa đàn bà nên kiên nhẫn đợi chờ. Dù cho dương vật tôi đã ngọ nguậy trong quần khi nhìn dáng khêu gợi của nàng trên tấm khăn trải giường bằng sa tanh mịn màng, tôi chờ giờ hoàng đạo, tìm một xó trong phòng tập thể thao ngã lưng chờ giờ hành động. Cuối cùng thì nàng đã thức dậy và vào bồn tắm xả nước. Tôi nhỏm dậy chuẩn bị, nếu nàng bước vào đây thì tôi buộc lòng phải ra tay. Nàng từ phòng tắm bước ra, trên mình cuốn một chiếc khăn bông, đi thẳng vô phòng ngủ, đứng trước tấm gương lớn hong khô mái tóc và bắt đầu trang điểm. Nàng búi tóc lên cao để lộ cá gáy trắng ngần, khuôn mặt nàng thật xinh xắn. Khi tô môi, nàng chề môi xuống như làm nũng khiến tôi muốn nhào ra cắn vào đôi môi mộng đỏ một phát. Sau gần nửa tiếng trang điểm, nàng đứng dậy lấy lọ nước hoa lên thoa sau hai vành tai và bôi lên hai trái đào ỏng nà căng phồng, hai núm vú đỏ hồng vươn lên kiêu hãnh. Nàng lướt nhẹ hai bàn tay trên đôi vú rồi nâng lên bóp nhẹ nhẹ và nhìn vào gương mỉm cười mãn nguyện với cái sắc đẹp của mình. Nàng vứt bừa chiếc khăn lông xuống sàn nhà, không một mảnh vải trên người, bước đến tủ áo khuất sau một bức vách để thay đồ. 15 phút sau tôi đã nghe tiếng nàng khóa cửa để đi ra ngoài. Tôi bước ra khỏi chỗ nấp, mang túi đồ nghề đẩy xuống gầm giường, xong nằm lên giường, úp mắt xuống tấm khăn trải giường bằng sa tanh trắng, hít một hơi dài cái mùi thơm của da thịt đàn bà. Tôi chờ nàng về. Ngồi chờ một chốc thì nghe tiếng mở cửa, tôi đã trực sẵn gần cửa vào, nàng bước vào cởi giày và vớ thể thao ra đặt xuống gần cửa ra vào và bước vào. Nàng mặc một bộ đồ nhung đen may bó sát lấy thân mình làm nổi bật lên cặp nhũ hoa tròn trịa như trái lê với cặp mông căng cứng tràn đầy nhựa sống. Lúc này tôi đã đứng sau lưng nàng, nhịn thở. Bất ngờ vòng tay phải chụp gọn cái eo thon thả của nàng, tôi cuột kim uyên nắm ngửa trên sàn nhà, đôi tay rắn chắc của tôi ôm hai tay nàng cứng ngắc, nàng chói đạp lung tung vào đùi vào bụng tôi. Tôi nằm đè lên người nàng, dương vật tôi bắt đầu cựa quậy trong chiếc quần jean, vì vừa đi chạy về nên người nàng đẫm mồ hôi làm tăng thêm mùi thơm da thịt đàn bà, tôi háo hức sờ soạn lung tung. Mùi nước hoa dịu dịu pha lẫn mùi da thịt ngây ngất của nàng thành một mùi đặc biệt kích thích tôi cực độ. Tôi ghì đầu nàng xuống khóa miệng nàng bằng một nụ hôn. Lưỡi tôi đẩy lưỡi nàng sâu vào trong, ngăn không cho nàng hét lên. Miệng nàng bị tôi ngậm chặt nên nàng chỉ kêu lên được Tôi luồn tay vào trong áo, lần hai tay lên ngực nàng để sờ vào đôi vú mềm chạm phải lớp vải sa tanh mịn màng của chiếc nịt vú, luồn tay xuống dưới nịt vú bụng hai bàn tay vào cặp vú tròn lẳng nóng hổi, bóp khẽ. Dùng ngón tay tôi xê xê hai đầu vú xinh xắn của nàng, làm chúng săn lại, tôi lại tiếp tục cho tay vào quần nàng để vuốt ve mân mê giờ dẩm đám lông lồn qua làn vải sa tanh trơn bóng cua ở chiếc quần lót. Nàng nảy ngược lên, khép chặt hai đùi lại không cho tôi thực hiện ý định. Dương vật của tôi cương cứng ngắc trong quần, nó chỉ muốn thoát ra ngoài để lâm trận ngay thôi. Tôi vội buông tay uyên ra và một tay bụng miệng tay kia nắm áo nàng giật mạnh, hàng nút áo bị giật đứt kêu nghe bực bực, lợi dụng sự tự do của đôi tay. Nàng đưa tay lên định cào cấu vào mặt tôi làm tăng sự giận dữ của tôi. Tôi liền chụp hai tay nàng đè xuống đất, dàn hai chân tôi lên hai tay nàng. Lúc này tôi đã đè lên mình nàng. Tay tôi giựt phăng chiếc nịt vú bằng vải sa tanh đen bóng ra khỏi người nàng. Cặp vú căng tròn nóng hổi của nàng phơi trần trước mắt kích thích tôi đến tột cùng. Tôi vòng tay ra sau lưng nàng nắm lấy lưng quần định tuột ra nhưng nàng đã ép sát mông xuống đất làm tôi loay hoay mãi không cởi ra được. Bực mình tôi liền nắm lấy lai quần nàng xé mạnh lên phía trên. Chiếc quần bằng nhung đen của nàng không thể nào cưỡng lại được sự giận dữ và dục vọng điên cuồng của tôi nên rách một đường dài từ chân lên đến lưng để lộ ra cặp đùi trắng hồng. Trên người nàng lúc này ngoài chiếc áo nhung đen đứt nút mở toang ra chỉ có một cái quần lót bằng vải sa tanh đen may rất khéo léo ôm khít làm nổi lên cặp mông tròn lẳng của nàng mà thôi. Hứng quá không kiềm chế được, tôi bỏ bàn tay đang bụng miệng nàng ra định dùng cả hai tay để nắn bóp đôi gò bồng cương cứng, thừa cơ nàng há to miệng trực kêu lên. Nhanh như chớp tôi với tay ra nhặt chiếc nịt vú trên sàn nhạt ọng vào mồm nàng, nàng chỉ kêu lên được vài tiếng bị tay tôi giữ chặt cho nên nàng không thể vùng vẫy được. Miệng nàng ú ớ vì bị chiếc nịt vú ọng sâu trong cuốn họng, hai chân nàng chòi đạp lung tung vào bụng vào người làm tôi loạn choạng suýt ngã, những hành động như đổ thêm dầu vào lửa. Sự tức giận cộng với niềm dạo dực làm tôi nóng bừng cả người, tôi chụp lấy chiếc quần lót bằng vải sa tanh đen kéo xuống định tuột ra, nàng chân mình ép chặt cặp mông tròn lẳng xuống sàn nhà. Rằng co một lúc cuối cùng tôi cũng giựt đứt được chiếc quần lót vo tròn lại nhét vào giữa hai hàm răng trắng bóng của nàng, đẩy chiếc nịt vú vào sâu trong cổ họng vật sấp nàng xuống. Hai tay tôi nắm lấy hai tay nàng bẻ quạt ra sau, tôi nhặt chiếc quần nhung rách lên, trói chặt lại, nàng quẩy mạnh lật ngửa người ra, hai tay bị trói chặt sau lưng vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Ngực nàng phập phồng theo hơi thở, đôi vú căng tròn tràn đầy nhựa sống của nàng nhô lên hụp xuống như hai ngọn núi lửa, tay chân được đôi chút rảnh rang, tôi dùng cả hai tay mân mê vú nàng. Tôi ôm ngang hông nàng hôn hít vào hai trái đào trắng nõn nà như đang mời mọc đó, núm vú màu hồng nhấp nhô lên xuống, lúc này đôi nhũ hoa nàng lộ hẳn ra rồi. Lòng ngực căng phồng của nàng với một bên vú lấm tấm vài nốt ruồi duyên dáng phập phồng theo từng hơi thở gấp cùng mùi thơm con gái từ hai trái đào tiên của nàng xọa qua mặt làm tôi mất bình tĩnh. Dương vật tôi cương cứng như khúc cây, tôi ôm chầm lấy tấm thân ngọc ngà trắng ảo của nàng, hôn tới tấp vào má vào cặp môi mọng đang hé mở vì bùi rẻ xa tanh ọng chặt trong miệng. Tôi hôn xuống cổ rồi lần xuống đôi nhũ hoa căng tròn, thân thể kim uyên tuyệt vời không thể tả. Phần cơ thể dưới của nàng nổi bật giữa làn da trắng nõn nà như bông bưởi ấy là một đám lông tuyền quăn queo mọc xuôi chiều từ trên xuống dưới trông thật hấp dẫn. Cặp đùi nàng dài và thon cộng với đôi mông nảy nở, cưng cứng tạo ra cho người ngắm có cảm giác như khiêu khích mời mọc, thật là khêu gợi. Cảnh tượng này làm cho tôi bị kích thích hứng thú vô cùng, tôi ôm nàng hôn hít vào đôi vú tròn trịa đó, tôi mân mê cặp nhũ hoa trắng hồng căng tròn nóng hổi. Tôi dùng miệng ngậm đầu vú nút nhẹ, tay trái tôi xoa bóp nhẹ bầu vú còn lại làm nàng nảy ngược người lên, dậy giụa dữ dội, kêu lên ư ử trong cổ họng. Nàng cố dùng lưỡi đẩy chiếc quần lót và nịt vú đang nhét chặt trong miệng ra, đôi môi hồng hé mở của nàng để lộ hai hàm răng trắng bóng đang ngậm chặt búi rẻ sa tanh đen. Tôi lâng lâng đêm mây nhìn nàng trông thật hấp dẫn khi bị trói chặt và bịt miệng như thế. Tôi bị kích thích đến độ điên cuồng khi nhìn cảnh tượng một người đàn bà bị trói từ thuở còn đi học trung học khi được xem phim Clockwork Orange. Trong đó có cảnh bọn du đãng xâm nhập vào một căn nhà, trói và bịt miệng cô vợ chủ nhà lại rồi thay phiên nhau cưỡng hiếp. Lúc xem cảnh đó dương vật tôi muốn đâm thủng hai lớp quần. Sợ chiếc quần nhung dùng làm dây trói sẽ trơn tuột, tôi khom mình xuống, vác sóc nàng lên vai, bước nhanh vào phòng ngủ. Hai chân nàng đá đạp lung tung, cáu tiết. Tôi với tay phát mạnh vào đôi mông tròn trịa vài cái, tôi vật nàng sấp xuống giường và lôi dưới gầm giường ra bao đồ nghề. Tôi lấy ra một cuộn dây dừa thô và giáp, tôi quỳ gối lên lưng nàng, cởi chiếc quần dùng để trói tay nàng ra. Tôi bẻ quạt hai tay nàng lên cao gần cổ, trói chặt hai cổ tay nàng lại. Tôi dùng dây cuốn thêm nhiều vòng trên và dưới cặp vú căng phồng bó sát hai cánh tay nàng vào thân mình. Tôi siết mạnh mối dây, nàng ưỡn người lên. Đôi vú tròn trịa trắng hồng căng cứng như muốn nổ tung dưới sức ép của sợi dây. Hai đầu vú vươn lên cao trông hết sức hấp dẫn. Tôi quỳ xuống kê miệng vào cắn nhẹ vào đầu vú cứng ngắc của nàng. Dương vật tôi cương cứng trong quần làm tôi hết sức khó chịu nên thôi không tấn công hai trái đào ỏng nà của nàng nữa, sợ kềm không nổi nó xuất tinh ngay lúc này thì mất hứng. Tôi lấy chân luôn vào giữa hai bắp đùi nàng làm cho nàng không khép lại được. Tôi bẻ hai cổ chân nàng ép sát vào đùi và dùng dây dừa trói chặt. Vào đấy nàng nằm yên chịu trận không dãy giụa được nữa. Chỉ kêu lên được vài tiếng tôi bước vào buồng tắm lấy ra một cái khăn lụa đen buộc thật chặt quanh miệng nàng, tiếng không còn nữa mà thay vào đó là tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng như tiếng mèo con làm nũng. Trước mắt tôi là người đẹp kim uyên của tôi đang bị trói chặt như bó giò, miệng nhét rẻ cứng ngắc. Không còn sức kháng cự, cái giấc mơ mà tôi hằng khao khát bấy lâu nay đã thành sự thật. Đôi mắt đen láy của nàng mở to nhìn tôi nửa như van lơn nửa như muốn hỏi tại sao lại là nàng. Vì bị trói quặt hai tay lên cao trên sóng lưng nên ngực nàng ưỡn ra làm cho cặp nhũ hoa nhô lên cao. Chỉ nhìn cặp vú bị mớ dây dừa cuốn chặt cũng đủ làm tôi suýt xuất tinh ra rồi. không rằng được cơn dục vọng đang cuồn cuộn dâng lên. Tôi lần tay cởi chiếc cúc quần jean, kéo dây phạt ma túy a xuống, chiếc quần rơi xuống đất, dương vật của tôi bật ra cương cứng như cây cột buồm. Sợ bị kích thích quá độ sẽ xuất tinh ngay, tôi cần phải hoãn binh. Tôi đi ra sau bếp mở tủ lạnh lấy một lon bia mang ra ngồi xuống cạnh nàng tu một ngụm lớn. Sau khi trải qua một giai đoạn cực kỳ căng thẳng, giờ tôi cảm thấy khát nước. Nhìn cặp vú trắng hồng với hai đầu vú lên xuống nhịp nhàng theo hơi thở dồn dập trông hết sức hấp dẫn. Tôi cúi xuống úp mặt lên ngực nàng, hít một hơi dài, mùi da thịt con gái trộn lẫn với mùi nước hoa tràn ngập hai buồng phổi làm tôi đê mê. Tôi thè lưỡi liếm vào giữa kẻ vú, nàng vùng vẫy yếu ớt, miệng ú ớ liên hồi. Tôi cầm lon bia lên đổ dốc phần còn lại, lên hai trái tuyết lê của nàng, bị lạnh thình lình, Kim Uyên uốn éo thân mình như một con sâu, hai đầu vú nổi da gà. Tôi cúi xuống đưa lưỡi khẽ liếm nhẹ lên đấy và liếm lan ra khắp bộ ngực căng mọng. Tôi bắt đầu đưa tay ra bóp nhẹ vào hai trái tuyết lê ướt sũng. Người nàng nóng dần lên, hai đầu vú đỏ hồng tưởng như không thể nào cương cứng hơn được nữa cũng từ từ vươn lên thách thức. Tôi đưa miệng ngoạm một bên, dùng răng và lưỡi xê xê đầu vú rồi nút mạnh. Tay kia vừa xe vừa bóc bầu vú nóng hổi bên kia, nàng run lên từng thớ thịt, hai đùi không còn kẹp chặt vào nhau nữa. Tôi đưa tay lần xuống phi á dưới, lướt qua cái eo tròn lẳng xuống đến bụng dưới. Vút ve mơn trớn lớp lông đen mướt, tôi thấy lồn của nàng giờ đây nhô cao và căng cứng trông thật ngon lành. Âm hạch khuất sau mông đốc bây giờ đã nhô cao một chút. Từng giọt nước nhờn chảy ra ướt cả hai mép lồn, lan ra ướt luôn hai bắp đùi trắng ảo của nàng. Lúc đó mắt nàng nhắm nghiền, đầu lắc qua lại liên hồi, miệng rên ư ử, hơi thở dồn dập. Biết nàng cũng đã bị kích thích cực độ, tôi nhoài mình lên, đè nghiến nàng xuống. Hai tay luồn xuống nâng cặp mông tròn trịa của nàng lên bóp mạnh và kéo sát vào người tôi cho lồn ướt rầm rề của nàng cọ vào cây cột bườm của tôi. Tôi hôn nàng tới tấp vào má vào cổ, rồi cắn nhẹ vào hai vành tai nàng và đưa miệng vào vú nàng mà bú chùn chụt ngon lành như một đứa trẻ. Tôi dùng đầu dương vật cọ nhẹ vào lồn trơn ướt của nàng và thình lình ấn mạnh xuống, nhưng nàng ăn quẩy mạnh người làm dương vật tôi đâm vào đùi vào háng nàng tức mình. Miệng tôi nút mạnh vào vú nàng và dùng hai tay banh rộng háng nàng ra. Giờ nàng chỉ kháng cự một cách yếu ớt. Tôi thọc mạnh dương vật dài sọc của mình vào lồn nàng, nghe cái yót sướng tê cả người. Tôi ấn mạnh xuống và nhịp làm nàng kêu lên ưm mấy tiếng vì đau đớn. Một cảm giác khoan khoái chạy dài theo cột sống rồi lan ra khắp thân thể tôi. Hứng chí vì đã đạt được mục đích, tôi nhịp càng lúc càng mạnh và mặc kệ sự vùng vẫy của nàng. Tiếng ú ớ trong cổ họng nàng kích thích tôi thêm hăng máu lên. Tôi tham lam cố gắng mở miệng thật to để ngậm cho hết bầu vú căng cứng của nàng vào miệng như muốn nuốt chửng. Thân thể nàng nóng dần lên, nàng thôi không giãy giụa nữa, tôi nhả vú nàng ra. Nằm chướng người lên, ép chặt ngực mình vào hai trái đào tiên đang bị dây dừa bó chặt cứng, hai tay ôm trọn tấm thân ngà ngọc mà ghì chặt. Tôi đưa tay véo thật mạnh vào đầu vú đang cương cứng của nàng, nàng giật nảy mình lên như bị điện giật làm lồn nhô lên cao khiến dương vật tôi thọc vào lút cán. Tôi càng nhịp mạnh liên tục càng lúc càng nhanh, một cảm giác đê mê sung sướng chạy khắp châu thân tôi, tinh khí của tôi bắn xối xả vào lồn của nàng. Tôi nằm yên tận hưởng cái giây phút khoái lạc đó, để dương vật mình nằm yên trong lồn trơn ướt của nàng, tôi mân mê đôi nhũ hoa gờ gạc.